Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Từ đêm ngày 17 tháng 12, bão Rai sẽ đi vào biển Đông nước ta.
Mỹ chạm mốc 800.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng do Bộ Ngoại giao tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với đầu cầu tại các tỉnh, thành phố và Đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác ngoại giao để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó cần có chính sách đào tạo, xây dựng đội ngũ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, văn hóa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở đảng và đảng viên trong toàn hệ thống.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện bão Rai cách Philippines khoảng 800 cho đến 900 km với cường độ cấp 11. Trong ngày hôm nay, bão Rai có khả năng mạnh thêm và cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 13, 14, giật cấp 16 trước khi đổ bộ vào Philippines. Dự báo bão Rai sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng đêm ngày 17 tháng 12 đến sáng ngày 18 tháng 12 và trở thành cơn bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, đây là cơn bão cuối năm rất mạnh, chịu tương tác nhiều yếu tố, vì vậy phạm vi đường đi, đối tượng tác động sẽ còn nhiều thay đổi. Vì vậy các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với bão Rai, bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kích hoạt lực lượng xung kích cơ sở, kiểm đếm nhà yếu, cụ thể từng hộ gia đình và xây dựng kế hoạch di rời, kiểm tra nơi ở của công nhân, khu nhà trọ.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 để các quận huyện và thành phố Thủ Đức hoàn tất việc chi hỗ trợ cho người dân. Trong đợt 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ cho hơn 1,9 triệu đối tượng với hơn 3.000 tỷ. Gói hỗ trợ lần thứ 3 sau ngày 15 tháng 9 theo nghị quyết số 97 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã chi hỗ trợ hơn gần 6 triệu người và vẫn còn một số hộ chưa nhận được tiền do điều kiện khách quan. Tính chung tổng cộng chi 3 đợt hỗ trợ cho người dân là 7,7 triệu người với trên 9.000 tỷ đồng.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 và Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel phát động chương trình nhắn tin ủng hộ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với cú pháp TED gửi 1409. Chương trình diễn ra từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2022 nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thêm điều kiện vui xuân đón Tết Nhâm Dần năm 2022.
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến đầu tháng 12 năm 2021, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên cả nước đạt 95,4%. Cụ thể, cả nước hiện có 19,71 triệu học sinh sinh viên, trong đó số đã tham gia bảo hiểm y tế là 18,79 triệu em, đạt tỷ lệ 95,4%. Trong đó, tỷ lệ tham gia của nhóm học sinh đạt 96%, tương ứng với trên 17 triệu em tại hơn 27.000 trường học.
Hơn 10 ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng thêm từ 1 cho đến 6%. Ngân hàng cao nhất được tăng tín dụng hơn 23%. Điều này giúp các ngân hàng có dư địa cấp thêm vốn, tạo đà cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm. Đến thời điểm này, tín dụng tăng trưởng khoảng 11% so với cuối năm 2020, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 8,7% hồi cuối tháng 10. Ước tính riêng trong tháng 11, khoảng hơn 126.000 tỷ đồng tín dụng đã được bơm ra thị trường.
Tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa thống nhất kế hoạch khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên trong tháng 1 năm 2022. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xây dựng hạ tầng các điểm tái định cư, đồng thời cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của địa phương. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 8 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 2024.
Hiện Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách Zero Covid đối với hàng nông sản, thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc, dẫn đến việc giảm tốc độ thông quan xuống còn 50% so với trước đây. Điều này gây ra ùn ứ rất lớn lượng xe vận chuyển nông sản tại các cửa khẩu. Vì vậy, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, các hiệp hội về việc phối hợp điều tiết xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang Trung Quốc. Căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với các tỉnh biên giới, đặc biệt ở Lạng Sơn, thông báo cho các doanh nghiệp làm việc với đối tác, nhập khẩu, bố trí thời lượng đưa xe lên cửa khẩu để bảo đảm phù hợp với năng lực thông quan và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.
Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới là giả chuyển khoản nhầm để ép trả lãi suất cao. Phương thức lừa đảo này nhắm vào người hiền lành và nhẹ dạ cả tin. Trước thủ đoạn lừa đảo mới của kẻ gian, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền không rõ ràng, thì không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và liên hệ chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh, hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch COVID-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người tham gia giao thông. Tại Hà Nội, hàng loạt hành vi vi phạm giao thông đã bị cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, xử lý trong ngày đầu ra quân. Đặc biệt đã có hàng chục trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông bị xử lý ở mức cao.
Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Như vậy, F0 không triệu chứng sau 7 ngày có kết quả âm tính sẽ về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe, thông báo cho y tế địa phương biết để phối hợp giám sát.
Tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 249 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng và số ca chuyển nặng tử vong vẫn có chiều hướng tăng. Đáng chú ý là trong số bệnh nhân đang điều trị có 186 ca nặng, 102 ca nguy kịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, số ca bệnh nặng nguy kịch có xu hướng tăng và các đơn vị hồi sức tích cực tầng 3 đang có nguy cơ quá tải. Trong tuần qua, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12, có 139 ca tử vong, tăng 76 ca so với tuần trước. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tử vong ở Đồng Nai là 1.079 ca.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Với 221 phiếu thuận và 209 phiếu chống, trưa ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng mức trần nợ công thêm 2.500 tỷ đô la Mỹ lên mức 31.400 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ. Trước đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Như vậy, sau khi được cả hai viện Quốc hội Mỹ bật đèn xanh, dự luật này sẽ được đệ trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành.
Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 12 cho biết, trong 10 ngày qua đã có hơn 80.000 người từ miền Bắc Cameroon sang Cộng hòa Chad lánh nạn bạo lực cộng đồng. Theo đại diện của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, con số này đang tiếp tục tăng, tạo thêm áp lực đối với Cộng hòa Chad.
Chính phủ Canada ngày 14 tháng 12 thông báo dành 31 tỷ đô la Mỹ để bồi thường cho trẻ em người dân bản địa bị phân biệt đối xử tại các cơ sở chăm sóc. Bộ Tài chính Canada cho biết 50% số tiền sẽ được dùng để bồi thường cho các gia đình người bản địa có trẻ em bị phân biệt đối xử, số còn lại chi cho việc cải cách hệ thống an sinh xã hội.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 12 cảnh báo người dân Afghanistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc đe dọa các quyền lợi cơ bản nhất của con người. Trong báo cáo mới nhất về tình hình nhân quyền ở Afghanistan, Phó Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Nada Anasit cho biết, mặc dù các cuộc giao tranh đã lắng xuống kể từ tháng 8 năm nay, song dân thường Afghanistan vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng do xung đột vì các nhóm vũ trang, đặc biệt phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với sự bất ổn liên quan đến quyền được giáo dục, sinh kế và quyền được tham gia các hoạt động chính trị xã hội mà họ đã đạt được trong hai thập kỷ qua.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 14 tháng 12, Mỹ đã chạm dấu mốc buồn khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 800.000 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã vượt 50,2 triệu ca. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt chiếm hơn 18% và 15% trong tổng số ca mắc và ca tử vong trên toàn cầu.
Công ty cung cấp các sản phẩm sức khỏe và dinh dưỡng Omega Diagnostic cho biết bộ dụng cụ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 của hãng có thể cho kết quả chính xác cả với biến thể Omicron. Hiện số ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng tại Anh và nước này ghi nhận tới hơn 59,6 nghìn ca mắc COVID-19 mới trong ngày 14 tháng 12, mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 năm nay.
Ngày 15 tháng 12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trung tâm thương mại ở Hồng Kông, Trung Quốc, khiến hàng chục người bị mắc kẹt bên trong. Ngọn lửa được phát hiện vào giờ trưa và giới chức đánh giá mức độ hỏa hoạn nghiêm trọng ở độ 3, trong thang gồm 5 cấp độ. Thông tin ban đầu cho biết, hơn 100 người đã được sơ tán và vẫn còn hàng chục người bị mắc kẹt trong các nhà hàng tại trung tâm mua sắm trên. Ít nhất một người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.